Sáng sớm ngày kia, thấy ông cò người Pháp đến mời tôi qua tòa cho công sứ bàn việc gấp. Tôi lấy làm lạ. Xưa nay, công sứ chỉ sai tùy phái người Việt đi mời, nay sai người Pháp mời, ắt hẳn có việc đại sự. Tôi sang, gặp công sứ, ông bảo. Đêm qua, quân Nhật lật chính quyền Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Quân Nhật đã chiếm cứ Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn và các tỉnh miền Trung Châu. Nay mai họ sẽ đến đây. Về phần các quan Nam Triều họ không đụng chạm gì. Còn người Pháp chúng tôi chắc sẽ bị bắt. Nhờ quan quản đạo làm ơn thuê giúp cho chúng tôi 50 cái xe bò để chở các người Pháp và các bà đầm lên núi tránh nạn. Tôi nhận lời ra về. Dọc đường, nửa mừng, nửa lo, vân vân chả hiểu gì cả. Đến đạo, tôi sức gọi hết tổng lý, nhân dân, nói cho họ rõ đầu đuôi và khuyên họ. Người Pháp ở với chúng ta đã lâu năm, nay họ ra đi, nhờ chúng ta thuê giúp cho họ 50 cái xe bò. Các ông hãy giúp cho họ đàng hoàng, còn tiền thuê cũng tính lấy cho minh bạch. Tôi tiếp. Nay mai người Nhật sẽ đến đây. Tôi nghĩ họ không thù ghét gì chúng ta, mà trái lại họ còn phải vỗ về chúng ta là khác. Các ông nên hiểu cho nhân dân, cứ tiếp xúc chào hỏi họ như thường. Đừng nghi sợ, cũng đừng xa lánh họ. Tổng lý tuân làm. Sáng sớm ngày sau, nhiều người Pháp và các bà đầm với con cái họ lên xe bò chở vật hạng đi trốn. Cảnh sinh ly tử biệt thật thảm. Nhưng cảnh các bà đầm sang trọng ngồi trên xe bò cũng làm cho nhân dân ta nghĩ ngợi nhiều. Còn các chánh, phó sứ, giám binh, người giữ kho bạc và quan binh Pháp với lính còn ở lại. Gần trưa, tôi thấy họ đem súng máy, xe thiết giáp, vân vân, dàn trước tòa sứ và trước đạo sát khí đằng đằng. Nhân dân lo sợ. Công sứ cho người sang hỏi, bảo tôi nên cho gia đình đi tản cư, kẻo đêm nay họ sẽ đánh nhau ở đây. Tôi đang sắp đặt cho gia đình đi, thì có viên thừa phái trẻ tuổi thưa với tôi. Quan lớn cũng nên tản cư với gia đình. Việc tỉnh xin giao tôi đảm nhận cả. Tôi sẽ làm tròn phận sự. Tôi nói. Tôi biết anh đủ sức đảm nhận việc tỉnh trong một lúc. Tôi đi với gia đình và đến nửa đêm tôi sẽ trở về xem thử. Khi trở về đêm tối, quan lớn phải nghe ngóng cẩn thận. Tôi cho rao bảo dân chúng phải tản cư. Cả thành phố ồn ào huyên náo, bàn tán đủ điều, song chả có ai biết điều gì cho chắc cả. Chúng tôi lên nhà quê, cách Kon Tum 12 cây số. Nhiều nhà giàu có trong thành phố đi theo tôi. Đến nơi, nhóm họp lại ăn cơm vui quá. Tới nửa đêm, tôi đi về. Dọc đường im lìm, không thấy gì trở ngại. Tới thành phố thấy võ khí đều dọn đi hết. Viên thừa phái trẻ nói. Nghe nói họ đánh nhau dưới Pleiku, nên khi chiều họ đưa võ khí ở đây xuống dưới ấy hết. Tôi qua tòa, thấy công sứ, giám binh và mấy ông Pháp khác đương ngồi nói chuyện. Công sứ bảo tôi. Họ đánh nhau ở Pleiku, chưa biết hơn thua. Thôi ông về nghỉ, chúng tôi cũng giải tán. Tôi lại lên chỗ tản cư. Sáng trở về, viên thừa phái trẻ ấy nói. Mấy ông Pháp ở Pleiku chạy về đây chẳng còn hồn vía nào. Họ chạy dạt vào mấy cái hầm trú ẩn của chúng ta mà nấp cả, tới sáng mới về. Tôi nghe lính tập thuật lại như sau. Ban đầu lực lượng Pháp và Nhật dàn trận hẳn hòi. Quân Nhật mới bắn mấy phát là lính D, thiểu số, chạy. Rồi lính tập, lính Pháp cũng chạy hết. Thế là xong, có đánh đập chi đâu. Anh ấy tiếp. Mới rồi, quan sứ cho người sang thưa với quan quản đạo. Bây giờ các quan binh đã trốn cả, ở Kon Tum này chỉ còn quan văn, vậy không có chiến tranh nữa. quan quảng đạo nên đưa gia đình về. Khi tôi gặp công sứ, ông cũng bảo thế và thêm. Nay mai quân Nhật đến, chúng tôi sẽ giao chính quyền cho họ. Một hôm sau thì quân Nhật ầm ầm kéo tới. Họ soát xét người Pháp, tịch thu súng và các loại binh khí khác. Họ không gặp sức kháng cự nào nữa. Tôi cùng tỉnh thuộc sang đó. Tôi đeo thẻ bài ngà có chữ Quảng Đạo, chữ Hán. Lễ thường xưa nay của Nam Triều, các quan ở Kinh Đô Huế, lớn nhỏ đều được phép đeo thẻ bài bằng ngà voi do nhà nước cung cấp. Các quan thượng thơ các bộ trở lên được đeo thẻ bài bằng vàng để tiện ra vào trong nội, tức cung cấm. Còn các tỉnh đạo thì chỉ quan tỉnh, đạo được đeo thẻ bài, chớ thuộc quan cấp phủ, huyện trở xuống không được đeo. Quan ba, tức đại úy Nhật, xem thẻ bài tôi, gọi thông ngôn lại hỏi tôi. Ông có phải đại diện Nam Triều tỉnh này không? Thưa phải. Ông không việc gì mà phải ở đây, mời ông về bên đạo, sức nhóm nhân dân cho đông. Chúng tôi phải giải giáp các người Pháp xong, sẽ sang bên đạo, hiểu thị cho nhân dân biết là chúng tôi tới đây để làm cho nước Việt Nam của các ông được độc lập. Vì tôi có dặn trước, nên bữa ấy người Việt tới xem thật đông. Họ hân hoan cười nói vô cùng huyên náo, vui vẻ. Người Nhật thấy thế cũng rất thỏa thích, hài lòng, nên gặp ai cũng hỏi han thân mật. Một lúc sau, quan ba Nhật và đoàn tùy tùng vào trong đạo hiểu thị. Đại úy nói, vì muốn cho Việt Nam độc lập, nên quân Thiên Hoàng mới đến đây. Bây giờ các quan chức Việt Nam cứ tiếp tục công việc như trước. Không có việc chi thay đổi cả. Duy ngày nay ông ta, tức quan ba, phải đi nơi khác có việc cần. Vậy thành phố tỉnh này nhờ quan quản đạo giữ trật tự, chiều mai ông ta sẽ lên. Các chánh, phó sứ và tây đầm nào còn ở lại đều bị giữ ở trường học. Lần đầu tiên trong lịch sử Pháp thuộc, người Việt Nam thấy người Pháp bị mất tự do, bị hạ nhục. Khắp thành phố, người ta thấy nhôn nhao đi xem, bàn tán. Cho tới sáng, người Nhật đưa người Pháp đi đâu không biết. Hai ngày sau, quân Nhật vẫn chưa tới. Trong thời gian ấy, có xảy ra một việc buồn cười. Các đồn Pháp, sau khi Pháp trốn đi, bỏ sót lại mền, áo, đồ vật khá nhiều. Nhân dân thấy vậy tự do vào lấy hết. Tôi phải đến từng xã, hiểu nói. Những tài vật không phải của mình thì mình lấy là ăn trộm. Tôi nghe nói người Nhật tính tình nghiêm khắc lắm. Họ rất ghét kẻ trộm, mà mật thám của họ rất giỏi. Của trong đồn dù lớn nhỏ cũng là của công. Nếu sau họ bắt được, họ sẽ thẳng tay trừng trị. Vậy tốt nhất ai lấy được cứ đem để ngoài đường quan. Tôi sẽ sai lính lượm lặt hết, đem để vào đồn, niêm phong cả lại, rồi sau giao cho quân Nhật. Nghe lời giảng dụ của tôi, đêm ấy người ta đem hết những đồ đã lấy ra bỏ giữa đường. Lính tôi đem về bỏ hết trong đồn. Thế mà còn có hai người lấy mấy cái mền vì thấy quá tốt. Sau quân Nhật bắt được, đưa sang tôi nhờ làm án. Những người ăn cắp đồ Mỹ ngày nay chắc ngạc nhiên lắm. Tôi thảo luận với viên quan ba, chỉ giam họ vài giờ cho biết lỗi thôi. Quan ba Nhật đồng ý. Khi quân Nhật đến lần thứ hai, họ quên đem thông ngôn. May mà người Nhật đều biết chữ Hán. Tôi dùng chữ Hán bút đàm làm thông ngôn cho họ đi lục soát từng nhà, xem có người Pháp ẩn núp hay có cất giấu vũ khí không. Hai ngày sau, thông ngôn mới đến. Viên quan ba cảm ơn tôi nồng nhiệt. Sau đó, quân Nhật lục soát trong núi lấy được xe hơi, ép xăng, rương hòm chứa đồ vật cũ của người Pháp. Họ chia nhau dùng. Họ mang cho tôi 2 xe hơi, rất nhiều ét xăng. Tôi lấy để dùng vào việc công. Ngày kia, quan tư, tức thiếu tá Nhật, chủ đồn Kon Tum, cho người mời tôi qua, biếu tôi 2 cái rương. Tôi mở xem, thấy vải Tây, vải Tàu và quần áo đàn bà bằng hàng tốt, chắc là của mấy bà đầm để lại. Ông ta bảo tôi mang về cho vợ con dùng. Tôi nói, gia đình tôi có đủ đồ dùng, 2 rương này ông nên cho những người nghèo. Tôi xin cảm ơn ông, nhưng thành thật không dám nhận. Đến chiều, ông ta kêu viên thư ký phòng mật của tôi qua, cho một khiên vải Tây rất nặng, bảo đem về chia cho anh em dùng, đừng cho ông quản đạo biết. Viên thư ký thưa riêng với tôi bảo cứ nhận chia cho anh em. Anh ta có chia cho con gái tôi một phần, may được 2 rương áo quần. Quan tư Nhật tuyên bố, đồn giám binh từ nay đặt dưới quyền sử dụng của quan Nam Triều. Tôi thương đồng với ông, đặt người Việt làm viên chức, chánh phó quản cơ, chánh phó xuất đội và trưởng đồn, vân vân. Nhân viên và lính đồn Kon Tum cộng 500 người đều của Pháp để lại, không có người mới. Nguyên thời Pháp thuộc, đồn giám binh lính khố xanh là chỉ dùng để giữ trật tự, an ninh trong tỉnh. Mặc dầu trưởng đồn là một thiếu tá Pháp, song do ngân sách Nam Triều đài thọ. Còn lính để chiến đấu do Pháp tuyển mộ là khố đỏ, chỉ ở những khu vực quan trọng mới có. Tôi phái trưởng đồn và lính trú phòng các đồn Đất Tô, Đất Sút và Đất Lây. Đất Tô đồn lớn nên có thêm quân Nhật đóng. Ngày kia, trưởng đồn Đất Lây về báo. Có 2 người Pháp và 9 người Mỹ thừa lúc bất ngờ đến đánh đồn. Trưởng đồn và lính Việt của tôi biết không thể chống nổi nên đã xin đầu hàng lập tức. Đội quân chiếm đồn cho họ ở đó để sai làm việc vặt. Nhưng một trận mưa to, cả đạo quân Việt liền trốn thoát về Kon Tum báo cáo. Tôi đi ngay sang quan tư Nhật trình bày và xin phái quân đội đi đánh. Nhưng đã 2 ngày chưa thấy lực lượng Nhật động binh. Người ngoài bảo tôi là người Nhật khinh người Pháp nhưng lại sợ người Mỹ. Có lẽ vì có nhiều võ khí tối tân chăng? Tôi phải sang dục lần nữa, họ mới cất quân lên đường. Trận đánh xảy ra như thế nào không rõ mà 2 người Pháp trốn thoát được. Có lẽ quá sợ Nhật nên dĩ đào vi thượng. Còn 9 người Mỹ bị bắt. Song thực sự, tôi chỉ biết có 2 người Mỹ bị đưa về Kon Tum. Còn 7 người nữa, nghe nói bị thủ tiêu cả. 2 người Mỹ bị giam mấy ngày rồi không biết Nhật đưa đi đâu. Trận ấy Nhật chết 3 người. Họ cắt đầu kẻ tử trận, đặt vào thùng niêm phong, đưa về thờ tại đồn Kon Tum. Còn thây thì chôn tại Đất Lây. Tôi có dẫn tỉnh thuộc sang thăm, tỏ lời ủy lạo, họ rất cảm tạ. Nhất là lúc ấy người Việt kéo đến rất đông để xem vì hiếu kỳ. Nhật tưởng là đến chia buồn nên đón tiếp nồng hậu. Việc cúng bái của họ đại để hình như không khác của Việt Nam là mấy. Lật Pháp được vài tuần vẫn chưa thấy Nhật ban ra mệnh lệnh gì cả, chắc vì Nhật đang bại trận liên tiếp. Sau này, dù chánh phủ Trần Trọng Kim lên mà cũng chưa có hành động nào được nhân dân chú ý. Ở Kon Tum, trước đó người Pháp chạy lên núi. Chắc là phần đông trốn sang Lào. Nhưng nghe nói số còn ở lại trong núi cũng không ít. Lần hồi rồi số này cũng ra đầu hàng, được Nhật đối đãi tử tế. Người Pháp ở lâu trên núi, lông mọc ra, mới trông tưởng người rừng. Nhật tiếp thu họ, rồi đưa họ đi nơi khác. Tôi sang trình bày với quan tư Nhật. các ông tuyên bố sẽ làm cho Việt Nam độc lập. Nay muốn nước nhà được thực sự độc lập, chúng tôi phải tổ chức quân đội cho hùng mạnh. Vậy tôi xin tuyển mộ một số lính mới, và trong số lính khố đỏ các ông đã giải tán hôm nọ, tôi sẽ chọn những phần tử tốt lấy lại để họ dạy cho lính mới, đồng thời cùng nhau tập luyện quân sự cho tinh tường. Tôi sẽ chọn một chánh quản, hai suất đội có nghề nghiệp chuyên môn vững chắc để cai quản, phòng khi lâm chiến cho được việc. Chỉ có vấn đề lương hướng, tôi chưa biết tính sao, xin ông cho biết ý kiến. Quan Tư Nhật nói, sáng kiến của ông rất hay, rất đúng. Tôi xin giúp ông làm việc ấy. Bây giờ ông cứ tư bộ, lấy tiền trong ngân khố mà chi tiêu cho việc ấy. Tôi sẽ chứng thật cho ông. Tôi nói, bộ chưa phúc y mà tôi đã tiêu tiền. Nếu sau bị bắt đền, tôi lấy gì trả cho ngân khố? Nếu sau bộ bác, người Nhật chúng tôi xin bồi số tiền ấy. Xin ông Tư sang đạo, chúng tôi làm liền. Thế là tôi lập ngay một đạo binh người Việt thật sự do sĩ quan Việt lãnh đạo đầu tiên ở Kon Tum. Người thiểu số ở Kon Tum có thể lên vài chục vạn. Trước đây, người Pháp trực tiếp cai trị. Nay nước Nhật đã tuyên bố sẽ để Việt Nam độc lập, thì lẽ đương nhiên sẽ phải giao cho người thiểu số, cho Nam Triều cai quản. Tôi đã đem việc ấy trình bày với Quan Tư Nhật. Ông bảo là chưa nhận được một mệnh lệnh nào về việc ấy. Ngày kia, nghe nói ông Quan Sáu, tức thiếu hay trung tướng, Nhật, sắp tới Kon Tum. Tôi làm một lá thư bằng pháp văn đưa sang cho ông. Ông xem xong, thảo luận cùng tôi và bảo, chúng tôi sẽ gửi thơ sang quý đạo, giao người thiểu số cho ông quản trị. Chiều nay tôi sẽ đến thăm ông và viên chức trong đạo. 3 giờ chiều, viên quan Sáu sang thăm, chuyện trò vui vẻ. Trông ông khác hẳn đa số người Nhật khác. Phải thành thật nói là ông có khả năng thu hút người cùng đàm thoại. Sau khi được Nhật giao người thiểu số cho, tôi họp viên chức trong đạo, mời thêm thân hào nhân sĩ đến dự. Trong số này có 2 thanh niên, trước có làm cách mạng, học hành thông thái, có thiện chí làm công ích. Tôi mời 2 thanh niên ấy làm cố vấn cho 2 phái đoàn của đạo. 2 phái đoàn này bao gồm các viên chức trong đạo sẽ chia nhau đi đến từng làng khám xét, làm biên bản và hiểu dụ người thiểu số những việc vệ sinh, việc học chữ, nhà cửa, cầu đường, nhất là thông cảm sự bình đẳng đôi bên Việt và Thượng để cùng nhau hợp tác trên con đường mới. Tôi lại xin bộ trích một số tiền để mua các phương tiện sản xuất cung cấp cho nhà nông thiểu số. Tuy ta vẫn chê độc lập Nhật cho là giả hiệu, nhưng thật tình lúc ấy nó có khả năng hấp dẫn lạ lùng. Ai cũng nức lòng, nức chí. Chính tôi cũng chỉ mong mỏi ở mãi tại Kon Tum cho tới khi về hưu để làm việc cho đồng bào thiểu số. Nhưng chỉ vài tháng sau, thình lình nghe Nhật Bản đầu hàng. Viên quan Tư và các sĩ quan Nhật tỏ vẻ hết sức thống khổ. Họ kéo nhau sang thăm tôi. Viên quan Tư Nhật bảo tôi, ông là bạn tốt của chúng tôi. Trước khi chúng tôi rời khỏi Kon Tum, xin đến từ biệt và đem trả đủ số tiền 500.000 đồng ông mượn ở ngân khố để nuôi lính cho ông khỏi phiền phức về sau. Sáng mai, nếu ông có thì giờ, xin ông xuống Pleiku thăm chúng tôi. Kể từ khi Nhật oanh liệt đánh tan Pháp, có một đêm khắp Việt Nam, đến nay chỉ mới trong vòng 7 tháng. Đạo quân bách thắng, bây giờ thành đạo bại quân, chưa biết tương lai đen tối ra sao. Còn tôi thì cũng không ở lâu trên ghế quan trường được. Cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 diễn ra, tôi giao chánh quyền cho Việt Nam. Họ phái một viên đội trưởng và ba lính tập đi xe hơi đưa tôi về. Họ hỏi tôi về đâu. Tôi đáp, tôi chánh quán ở Quảng Nam, nhưng nay tôi về xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định thăm chơi, vì đó là quê vợ tôi. Sau, tôi sẽ ra Quảng Nam. Họ đưa tôi 700 đồng bạc, bảo khi nào về Quảng Nam, lấy tiền ấy thuê xe mà về. Sau khi tôi đến nhà ông Nhạc tôi vài ngày, thấy có tờ chỉ thị của chủ tịch quận Phù Cát, xưa là huyện, đưa xuống cho nhân dân tự vệ xã, phải bảo vệ tánh mạng, tài sản của tôi. Hôm sau, tôi lên quận để cảm ơn. Ông chủ tịch tiếp tôi và hỏi, có phải ông làm án khổ sai tôi 20 năm không? Tôi lấy làm lạ lắm, cố nhớ mãi không ra, ông ấy bảo. Lúc ông làm phủ thừa đó, tôi mới nhận ra ông ta là người bị án 20 năm khổ sai. Sự đời dâu bể, thật như một giấc mộng. Ông ấy tiếp. Nhân dịp bị án 20 năm, tôi mới biết ông là ông quan tốt. Vì người con gái bị tra tấn lúc ấy có thuật những cử chỉ, ngôn ngữ của ông, và bảo, nhờ có ông mà sau đó chị ta không bị đánh đập. Lại trong các phiên tòa, tuy tôi không nghe rõ lời ông nói, song xem cử chỉ biết ông có ý bênh vực chúng tôi. Tôi nói, cảm ơn ông, nhưng đến nay tôi vẫn chưa rõ là tại sao sau khi đã tuyên án, ông còn mắng chửi người Pháp làm chi. Ông ta cười xòa. Đó chỉ là một cách tuyên truyền. Chúng tôi thường tìm dịp hành động như thế. Hết. Nhân ghi tôi thăng tùng nhị phẩm. Ở ngoài các tỉnh là chức tuần vũ, ở trong kinh đô là chức tham tri. Tôi theo quan chế triều Nguyễn ghi chép tất cả các phẩm trật và chức vị như sau. Ngoài tước vương, còn năm tước là công, hầu, bá, tử, nam, dành cho chú bác hay anh em nhà vua hoặc đại thần có công lớn. Từ nhất phẩm đến cửu phẩm, mỗi phẩm có trật chính và trật tùng. Chánh nhất phẩm. Văn. Cần Chánh Điện Đại Học Sĩ, Văn Minh Điện Đại Học Sĩ, Võ Hiền Điện Đại Học Sĩ, Đông Cát Đại Học Sĩ. Bốn vị này gọi là tứ trụ. Võ. Ngũ Quân Đô Thống Phủ Đô Thống Trưởng Phủ Sự. Tùng Nhất Phẩm. Văn. Hiệp Tá Đại Học Sĩ. Võ. Ngũ Quan Đô Thống Phủ Đô Thống. Chánh Nhị Phẩm. Văn. Thượng Thơ Tổng Đốc Tả Hữu Đô Ngự Sử. Võ. Thống Chế Đề Đốc. Tùng Nhị Phẩm. Văn. Tả Hữu Tham Tri Tuần Vũ, Tả Hữu Phó Đô Ngự Sử, Ngự Tiền Văn Phòng. Võ. Trưởng Đệ Phó Đề Đốc. Chánh Tam Phẩm. Văn. Tả Hữu Thị Lan Bố Chánh Phủ Doãn Quản Đạo Thái Thường Tự Khanh Tham Tá Các Vụ. Võ. Cấm Binh Vệ Úy Lãnh Binh. Tùng Tam Phẩm. Văn. Ngự Tiền Chánh Văn Phòng Quan Lộc Tự Khanh Án Sát Phủ Thừa. Võ. Phó Lãnh Binh Phò Mã Đô Úy Quản Lãnh Thị Vệ. Chánh Tứ Phẩm Hàm Đường. Văn. Hồng Lô Tự Khanh Thái Thương Tự Thiếu Khanh Tế Tửu Lan Trung. Võ. Nhất Đẳng Thị Vệ Thành Thủ Úy Hộ Thành. Tùng Tứ Phẩm Hàm Đường. Văn. Quan Lộ Tự Thiếu Khanh Trưởng Ấn. Võ. Nhị Đẳng Thị Vệ Hồng Lô Tự Khanh. Chánh Tứ Phẩm Hàm Thuộc. Văn. Thị Độc Học Sĩ Tào Chánh Sứ Ngự Y. Võ, Quảng Cơ. Tùng tứ phẩm hàm thuộc. Văn, Thị Giảng học sĩ, Từ Tế Sứ. Võ, Kỵ Đô úy, Phó Quân Cơ. Chánh ngũ phẩm hàm đường. Văn, Hồng Lô Tự Thiếu Khanh, Giám sát ngự sử. Võ, Tam Đẳng Thị Vệ. Chánh ngũ phẩm thuộc quan. Văn, Hàn Lâm Viện Thị Độc, Trưởng Sử, Đốc Học. Võ, Phòng Thủ Úy, Thân Cấm Binh Chánh Đội Trưởng. Tùng ngũ phẩm. Văn, Hàn Lâm Viện Thị Giảng, Miếu Lan, Phó Trưởng Sử, Phó Ngự Y, Tri Phủ, Viên Ngoại, Thương Tá. Võ, Tứ Đẳng Thị Vệ, Thân Cấm Binh Phó Đội Trưởng. Chánh lục phẩm. Văn, Hàn Lâm Viện Trước Tác, Tri Huyện, Chủ Sự. Võ, Ngũ Đẳng Thị Vệ, Chánh Đội Trưởng Xuất Đội. Tùng lục phẩm. Văn, Hàn Lâm Viện Tu Soạn, Thông Phán, Tào Chánh, Hậu Bổ, Kiểm Sự. Võ, Phó Đội Trưởng Xuất Đội, Thủ Binh Chánh Đội Trưởng Xuất Đội. Chánh thất phẩm. Văn, Hàn Lâm Viện Biên Tu, Tư Vụ, Kinh Lịch, Lục Sự, Giáo Thọ. Võ, Dịch Thừa, Thổ Binh Phó Đội Trưởng Xuất Đội. Tùng thất phẩm. Văn, Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo, Tri Châu, Thổ Tri Huyện. Võ, Tinh Binh Đội Trưởng, Thất Phẩm Đội Trưởng. Chánh bát phẩm. Văn, Hàn Lâm Viên Điển Tịch, Huấn Đạo, Chánh bát phẩm Thơ Lại. Võ, Chánh bát phẩm Đội Trưởng, Chánh Tư Tượng, Dịch Mục. Tùng bát phẩm. Văn, Hàn Lâm Viện Điển Bộ, Y Phó, Tùng bát phẩm Thơ Lại. Võ, Tùng bát phẩm Đội Trưởng, Tùng bát phẩm Phó Tư Tượng. Chánh cửu phẩm. Văn, Hàn Lâm Viện Cung Phụng, Chánh cửu phẩm Thơ Lại, Phủ Lại Mục. Võ, Chánh cửu phẩm Đội Trưởng, Chánh cửu phẩm Tượng Mục, Phủ Lệ Mục. Tùng cửu phẩm. Văn, Hàn Lâm Viện Đãi Chiếu, Thực Phái, Huyện Lại Lục. Võ, Tùng cửu phẩm Đội Trưởng, Tùng cửu phẩm Tượng Mục, Lệ Mục, Tùng cửu phẩm Võ Ca.